giảng tòa Nho Thích Đạo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 1. Tiến sĩ Trung Mao Sâm chủ giảng. Ngày 22 tháng 12 năm 2007 tại khách sạn Hoàng Cung Kim Mã, Malaysia. Xin chào Trần Đạo Trưởng tôn kính, các vị Pháp Sư tôn kính, các vị Đại Đức, các vị Thầy Cô Giáo, các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay là tiết Đông Chí, là một ngày lễ truyền thống của nước ta. Mọi người gọi là đón một cái Tết nhỏ. Thiết nghĩ đến một ngày lễ truyền thống thì trong đó nhất định là có văn hóa truyền thống. Ngày lễ chỉ là một hình thức, nội hàm văn hóa mới thực sự khiến ngày lễ của chúng ta thêm có ý nghĩa. Thông thường Đông Chí chúng ta đều phải cúng tế tổ tiên. Cúng tế tổ tiên là đạo hiếu. Khi chúng ta cúng tế tổ tiên dân tộc của chúng ta thì quan trọng là phải nghĩ đến việc kế thừa sự nghiệp của tổ tiên, mở đường cho hậu thế. Cho nên nói hiếu là truyền thừa chí nguyện của tổ tiên, hoàn thành sự nghiệp của tổ tiên. Tức là chúng ta phải tiếp tục truyền thừa những trí huệ, những văn hóa của lão tổ tông chúng ta. Như vậy mới là thực sự hiếu kính đối với tổ tiên của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta ở khách sạn Hoàng Cung Kim Mã của tiên sinh Đăng Tư Lý, Lý Kim Hữu, ở nơi đây cùng nhau đón tiết Đông Chí. Trong ngày tiết Đông Chí, chúng ta cùng nhau học tập truyền thống văn hóa của ba nhà Nho Thích Đạo. Lão tổ tiên nhìn thấy thì thật sự linh hồn của họ ở trên trời nhất định sẽ vô cùng hoan hỷ rồi. Cho nên vô cùng cảm ơn sự thỉnh mời của Hội Ủy viên Hoàng hộ Đa Nguyên Văn hóa Malaysia, để hôm nay chúng tôi được cùng với mọi người học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cũng là một cơ hội rất tốt để tôi được thỉnh giáo với Đạo Trưởng Trần và các vị Đại Đức. Kỳ thực văn hóa truyền thống dân tộc ta, ba nhà Nho Thích Đạo là một thể, ba nhà là tương thông. Nếu như muốn học tập thì quan trọng nhất là trước tiên phải cắm vững cây gốc. Gốc của nhà Nho là Đệ Tử Quy, gốc của nhà Đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, gốc của nhà Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Cho nên buổi nghiên cứu thảo luận lần này chính là cùng nhau học tập ba cái gốc này. Chúng tôi tiếp nhận từ mệnh của đại hội ở nơi đây giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có thể nói là một bộ tài liệu tốt nhất về giáo dục nhân quả. Chúng ta thấy xã hội hiện nay có thể nói là vô cùng hỗn loạn rồi. Trong gia đình thì hiện tượng cha con bất hòa, anh em bất hòa, vợ chồng bất hòa, thực sự có thể nói đã không còn là số ít nữa rồi. Thậm chí trên báo chí còn thấy những chuyện giết hại cha mẹ, anh em kiện cáo nhau lên tòa, vợ chồng do bất hòa mà gia đình xảy ra các loại bi kịch. Những chuyện này đã không còn là tin thời sự nữa rồi. Những hiện tượng hỗn loạn này phát sinh, kỳ thực nguyên nhân căn bản nằm ở đâu? Nguyên nhân căn bản chính là do gần 100 năm nay toàn bộ nhân loại đều bị thiếu mất đi nền giáo dục luân lý, đạo đức nhân quả. Cho nên mọi người không biết làm người như thế nào, không biết được làm sao để xử lý tốt mối quan hệ nhân luân, không biết làm sao để xử lý tốt mối quan hệ giữa con người và đại tự nhiên, mối quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Do làm hư tổn đi ba mối quan hệ này, nên hiện nay nhân loại đều phải tự nếm quả khổ. Không chỉ là xung đột xã hội ngày càng tăng cao, từ bất hòa trong gia đình đến xung đột giữa các chủng tộc, đến xung đột giữa các tôn giáo, đến xung đột giữa quốc gia với quốc gia. Hiện nay con người cũng xung đột với đại tự nhiên. Con người đã làm đến mức khiến địa cầu của chúng ta không thể khoan thứ cho những việc ác của chúng ta được nữa rồi. Cho nên bạn xem những năm gần đây, những hiện tượng hiệu ứng nhà kính, sự biến đổi xấu của khí hậu đã uy hiếp nghiêm trọng đến sự sinh tồn của nhân loại rồi. Các nhà khoa học đã dự tính đến năm 2013, Bắc Cực sẽ xuất hiện tình trạng mùa hè không có băng. Thời gian từ năm 2013 đến nay là 5 năm. Địa cầu sẽ không có băng. Gần đây chúng ta nghe một thông tin, nói là nếu cứ tiếp tục như vậy thì tương lai không xa, sự sinh tồn của nhân loại sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng rồi. Các nhà khoa học dự đoán có thể là trong vòng 100 năm, tài nguyên nước và các loại tài nguyên tự nhiên của địa cầu chỉ có thể cung cấp cho 500 triệu người sinh tồn. Hiện nay dân số trên địa cầu của chúng ta là 6 tỷ 500 triệu người. Nói cách khác, trên 9 phần 10, trên 90% dân số sẽ bị chết. Đó đều là những nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Căn nguyên của nguy cơ này chính là thiếu mất nền giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả của Thánh Hiền. Cho nên đây cũng là nhân quả. Không tiếp nhận giáo dục, không đọc sách xưa của Thánh Hiền, tùy ý dựa vào những suy nghĩ, những cách nghĩ tự tư tự lợi của mình để mà đi tạo ác, kết quả là quả báo liền ở ngay trước mắt. Cho nên quả báo thực sự là tơ hào không sai, bắt buộc chúng ta phải thừa nhận. Muốn cứu vãn kiếp vận này, cứu vãn nhân tâm, thì chỉ có dựa vào giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Mà giáo dục nhân quả chính là giáo dục đạo đức, khiến chúng ta thông qua nghiệp nhân quả báo để quan sát. Thật sự là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cho nên Ấn Quang Đại Sư là một vị tổ sư Tịnh Độ Tông, thời Dân Quốc. Ngài từng nói là người có tâm đối với thế đạo, muốn cứu vãn tình thế rối ren này, nếu không dựa vào nhân quả báo ứng để kêu gọi thức tỉnh những chúng sanh đang mê hoặc điên đảo, thì Phật Bồ Tát Thánh Hiền có xuất thế cũng chẳng làm được gì. Nói cách khác, muốn cứu vãn nhân tâm thế đạo của chúng ta, nếu không dùng giáo dục nhân quả, thì cho dù Thánh Hiền có đến, Phật Bồ Tát có đến, thì các ngài cũng đành bó tay hết cách. Hay nói cách khác, cho dù Phật Bồ Tát tái lai, các ngài đến giáo hóa, thì cũng phải dùng giáo dục nhân quả. Vì sao vậy? Bởi vì giáo dục nhân quả thực sự có thể khiến con người giác ngộ rất nhanh. Nếu họ có thiện căn sâu dày, thí dụ như từ nhỏ họ đã nhận qua nền giáo dục tốt đẹp, bản thân họ có tâm hiếu thiện hiếu đức, mà sau đó nhận được sự khởi phát của nền giáo dục nhân quả, thì họ sẽ càng nỗ lực đi đoạn ác tu thiện. Họ biết quả báo của việc đoạn ác tu thiện rất thù thắng, đối với họ là một sự khích lệ. Nếu là một người ít thiện căn, người hiện nay đại bộ phận trong xã hội có thể nói đều là ít thiện căn, bạn nói với họ về luân lý đạo đức thì họ sẽ nói thời đại nào rồi mà anh còn nói cái này chứ. Đó là gì? Thiện căn ít. Bạn nói với họ về nhân quả thì họ sẽ sợ hãi. Bạn nói với họ anh làm như vậy sẽ có quả báo tốt, anh không làm như vậy sẽ có ác báo. Người thiện căn ít, họ cũng do sợ hãi mà có thể quay đầu. Cho nên chúng ta nhất định phải trở về với nền giáo dục nhân quả, về ba nhà Nho Thích Đạo của truyền thống dân tộc, đi tìm trí huệ của lão tổ tông. Kỳ thực chúng ta bình tĩnh mà quan sát ba nhà Nho Thích Đạo, tất cả đều là dạy chúng ta về giáo dục nhân quả. Bạn xem Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn của nhà Đạo đều là những tài liệu về nhân quả điển hình nhất. Nhà Phật nói thì càng nhiều hơn. Thực sự nói nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Tất cả Phật Pháp có thể nói đều là hai chữ nhân quả mà thôi. Nói đến Kinh Hoa Nghiêm cũng nói ngũ chu nhân quả, nói đến Kinh Pháp Hoa cũng là nhất thừa nhân quả. Nho gia có nói về nhân quả hay không? Nho gia cũng nói về nhân quả. Bạn xem trong 13 kinh, trong kinh dịch nói nhà tích điều thiện ắt có thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt có thừa tai ương. Đây chẳng phải là nhân quả hay sao? Nói với chúng ta là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thừa niềm vui và thừa tai ương, chữ thừa này rất có ý gì. Ở đây dùng chữ thừa, thừa là dư thừa, tức là ngoài quả báo chánh ra vẫn còn dư báo. Nhà tích thiện sẽ có quả báo chánh. Quả báo chánh là gì? Chính là bản thân bạn. Bạn tích thiện, mặc dù đời này vẫn chưa kịp để hưởng thiện báo đó, vậy thì thiện báo đời sau của bạn sẽ rất nhiều. Dư báo là gì? Dư báo thể hiện ở con cháu của bạn. Cho nên nhà tích thiện ắt có thừa niềm vui. Thiện báo chính là bản thân bạn được hưởng. Bạn tạo ác cũng là như vậy. Nhà tích điều ác, ắt có thừa tai ương. Ương là tai ương, con cháu sẽ chịu dư ương, còn chính mình chịu là tai ương chính. Tương lai chính mình luân hồi trong sáu cõi, chịu khổ trong ba đường ác, đó chính là mình phải chịu. Đây là kinh điển nhà Nho nói. Có điều nó nói tương đối hàm súc, không nói thẳng với chúng ta. chính chúng ta phải có ngộ tánh để thể hội. Trong sách Thượng Thư cũng nói một đạo lý là làm thiện thì được 300 điều lành, làm ác thì bị giáng 100 điều tai ương. Cho nên chúng ta hy vọng đời này có một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, xã hội cũng có thể hài hòa, phồn vinh, an định, thì phải bắt đầu làm từ tích thiện, tích đức. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói rằng thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Thiên đạo, thiên chính là tự nhiên, thiên đạo chính là đạo lý của tự nhiên. Cho nên thiện có thiện báo, ác có ác báo, đó là đạo lý tự nhiên, không phải quy luật do con người tạo ra, không phải vậy. Nó là quy luật khách quan của tự nhiên. Quy luật này là gì? Thường giữ thiện nhân. Chúng ta nói là ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ cho ai? Phù hộ cho người thiện. Người thiện không cần cầu trời phù hộ, họ chỉ cần đi hành thiện tích đức thì tự nhiên sẽ được trời phù hộ. Nói ngược lại, nếu mỗi ngày tạo nhiều ác nghiệp nhưng mỗi ngày vẫn đốt nhang khấn vái thần trời Phật Bồ Tát thì cũng không thể đạt được thiện báo. Vì sao vậy? Vì không phù hợp với quy luật nhân quả. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chính là một bộ tài liệu về nhân quả, đã nói rõ ràng cho chúng ta biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Người đọc sách từ xưa tới nay chẳng có ai mà không học tập bộ sách này. Thời nhà Thanh có một người đọc sách tên là Bành Ngưng Chỉ. Ông từ nhỏ đã đọc quyển sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này, y theo cảm ứng thiên mà nỗ lực học tập. Sau đó ông thi đỗ trạng nguyên, làm chức thượng thư. Chức quan thượng thư chính là chức bộ trưởng hiện nay. Vậy thì ông đã có vinh hoa phú quý. Sau khi làm quan, mỗi ngày ông vẫn đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, vẫn thường phản tỉnh chính mình, tu sửa chính mình, đi theo cảm ứng thiên để tu học. Cho nên Bành Thượng Thư nói Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là bộ sách mà trạng nguyên và tể tướng đều phải học. Nguyên là trạng nguyên, tể là tể tướng, tức là người muốn làm trạng nguyên, muốn làm tể tướng thì đều phải đọc quyển sách này. Đương nhiên không phải nói bạn không muốn làm trạng nguyên, tể tướng thì không phải đọc quyển sách này. Không phải nói như vậy, mà là nói với chúng ta là quyển sách này mà bạn thực sự đoạn ác tu thiện thì liền có phước báo như vậy. Trạng nguyên tể tướng là tỷ dụ cho phước báo của chúng ta mà thôi. Rất nhiều người ngồi đây đều là đại đức học Phật, nhưng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một bộ kinh điển của đạo gia. Người học Phật chúng ta nên đối đãi với nó như thế nào? Nhất định đừng cho rằng ây da, đây là kinh điển của đạo gia, chúng tôi học Phật thì không cần phải học. Bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Vì sao vậy? Bởi vì ba nhà Nho Thích Đạo là cùng một cội gốc. Phải xem chúng ta dùng tâm gì để học tập. Cho nên năm xưa Ấn Quang Đại Sư đã in Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, in An Sĩ Toàn Thư. Nửa phần trước của An Sĩ Toàn Thư chính là Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, còn in Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn là do người nhà Nho viết. Bạn xem, đó đều không phải là kinh Phật. Nhưng Ngài in ba bộ sách này, mà số lượng in còn nhiều hơn rất nhiều lần so với kinh Phật. Vì sao mà tổ sư của nhà Phật lại xem trọng kinh điển của ngoại giáo như vậy? Bởi vì nó là căn bản để chúng ta học Phật. Nếu chúng ta có thể nghiêm túc hạ công phu trong những tài liệu nhân quả này, trong ba bộ sách Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, tất cả đều là những giáo trình nhân quả tốt nhất. Một năm bạn có thể nỗ lực tu học, có thể làm đến được, như vậy mới có thể có căn bản để mà nhập đạo. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói, nếu dùng tâm Đại Bồ Đề để học, để hành Cảm Ứng Thiên, thì Cảm Ứng Thiên cũng là kinh Phật. Vì sao vậy? Bởi vì kinh của Phật giảng nói có một pháp ấn, gọi là không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm ý, chính là lời Phật dạy. Và những gì phù hợp với tiêu chuẩn này thì gọi là kinh Phật. Không nhất định là do Phật nói ra, nhưng Phật cũng thừa nhận nó ngang bằng với kinh Phật. Chúng ta xem Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chẳng phải là giảng về không làm các việc ác hay sao? Việc ác gì cũng không được làm, siêng làm các việc thiện, việc thiện lành đều phải đi làm, bồi dưỡng tâm thuần thiện của chúng ta. Đó cũng ngang bằng với kinh Phật. Hơn nữa, trong tu học tịnh độ, trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh của Tịnh Độ Tông đã nói đến tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước nói đến hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ nhất này có thể nói hoàn toàn được thực hành trong ba cái gốc mà sư phụ của chúng ta đã đề xướng. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng được thực hành trong Đệ Tử Quy, từ tâm bất sát được thực hành trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tu thập thiện nghiệp được thực hành trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Đây đều là chánh nhân để giảng sanh tịnh độ, chánh nhân để thành Phật. Đây là căn bản. Có một tâm thái như vậy thì chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thực sự không chỉ có thể giúp chúng ta đạt được nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn, mà hơn nữa việc thành thánh thành hiền, làm Phật làm Bồ Tát đời này đều có thể làm được. Trong 4 ngày này, chúng tôi sẽ dùng 8 giờ đồng hồ để giới thiệu sơ lược về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên chúng tôi không thể giảng tỉ mỉ từng câu một, mà rất nhiều ý nghĩa chỉ có thể giảng lướt qua mà thôi. Nếu mọi người có thời gian, thì tôi kiến nghị mọi người nên nghe Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mà năm xưa sư phụ Tịnh Không Thượng Nhân giảng tại Singapore năm 1999. Để đó giảng rất tỉ mỉ, tổng cộng giảng 127 tập, hơn 60 giờ. Hiện tại chúng ta sẽ học kinh văn. Trước tiên xem tiêu đề Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thái Thượng trên thực tế chính là Thái Thượng Lão Quân. Ngài chính là Lão Tử, chính là người sáng lập ra đạo gia. Thái Thượng Lão Quân năm đó là người sống cùng thời với Khổng Tử. Ngài dùng giáo dục nhân quả để giáo hóa người đời. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mấy ngàn năm nay đều là do mọi người truyền miệng. Vào thời nhà Tống, mọi người đem nó hội tập lại và viết thành bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này. Cho nên đây cũng là sự giáo hóa của đạo gia, cũng là sự giáo hóa của các bậc thánh hiền trải qua nhiều thời đại của dân tộc ta. Ở đây chủ yếu là giảng về nguyên lý, tức là nói với mọi người rằng thiện ác đều có báo ứng, gọi là người lấy thiện để cảm thì trời lấy phước để ứng, người lấy ác để cảm thì trời dùng tai họa để ứng. Đây chính là đạo lý cảm ứng. Cảm này nghĩa là con người chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đây là có cảm. Ứng là gì? Đó là chỉ tự nhiên, giới tự nhiên. Chúng ta nói trời sẽ tự nhiên có ứng. Cảm ứng là hoàn toàn khách quan, hoàn toàn là sự thật của tự nhiên. Cũng như chúng ta đánh chuông vậy, vừa đánh liền vang lên, không đánh thì không vang. Không có ai làm chủ tể của nó, mà hoàn toàn là đạo của tự nhiên. Cho nên chúng ta xem Thái Thượng, cái ý nghĩa này kỳ thực rất sâu. Mặc dù trên mặt chữ giải thích là chỉ Lão Tử, Thái Thượng đại biểu cái gì? Đại biểu đạo. Lão Tử nói rằng đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo là gì? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử miêu tả rất nhiều. Ngài nói đại đạo không có tên, nhưng có thể trưởng dưỡng vạn vật. Đó là lời Lão Tử nói trong Thanh Tịnh Kinh. Đại đạo không có hình tướng, không có tên. Bạn nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí là chính mình không thể tư duy tưởng tượng đến được. Ở đây nói sáu căn của chúng ta không cách nào có thể chạm đến được, mắt tai mũi lưỡi thân ý không cách gì tiếp xúc được. Nhưng nó có thể sanh trưởng vạn vật, nó là nguồn gốc của vũ trụ. Cho nên Lão Tử nói ta không biết tên của nó, chỉ miễn cưỡng gọi là đạo. Chúng ta thực sự không biết bản thể này, bản thể của vũ trụ gọi là gì, chỉ có thể miễn cưỡng cho nó một danh hiệu gọi là đạo. Mặc dù miễn cưỡng đặt cho nó một danh hiệu, nhưng cái danh hiệu này có thể dùng không giống nhau. Trong nhà Phật gọi là tự tánh, gọi là pháp tánh, gọi là Phật tánh. Cách gọi này trên thực tế là cùng một khái niệm với từ đạo mà Lão Tử đã nói. Trong Đạo Đức Kinh nói là đạo thường vô vi, nhi vô bất vi, tức là đạo không có tạo tác, ngay đến khởi tâm động niệm cũng không có, nhưng nó lại sáng tạo ra cả vũ trụ này. Đó cũng như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư sau khi khai ngộ đã nói là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Đạo là vô hình, nó thường vô vi, đây là thanh tịnh, nhưng nó lại vô bất vi. Vô bất vi chính là toàn thể vũ trụ là do nó tạo ra. Huệ Năng Đại Sư nói là nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp chính là vô bất vi. Nói cách khác, đạo lý cảm ứng chính là một loại tánh đức, một loại tác dụng vốn có của tự tánh. Cho nên mặc dù chúng ta không có cách gì để nhìn thấy tự tánh, bởi vì tự tánh vô hình vô tướng, thậm chí nghe đến danh hiệu cũng không có, bạn nghĩ cũng không nghĩ ra, vậy làm sao để kiến tánh? Chúng ta có thể từ đạo lý của cảm ứng để kiến tánh, bởi vì cảm ứng chính là tác dụng của đạo, chính là tác dụng của tự tánh. Cho nên chúng ta thông qua việc nhìn thấy những hiện tượng cảm ứng tự nhiên, thiện có thiện báo, ác có ác báo, thì có thể giúp chúng ta kiến tánh, nhìn thấy chân đạo. Do đó, Mộng Đông Thiền Sư từng nói là người khéo nói về tâm tánh thì nhất định không lìa xa nhân quả. Người tin sâu nhân quả thì cuối cùng nhất định sẽ thấu triệt về tâm tánh. Tức là chúng ta muốn nói về tánh, nói về đạo, nói đến bản thể của vũ trụ, thực sự là người khéo nói thì có thể đem đạo lý này nói cho rõ ràng. Dùng cái gì để nói? Dùng đạo lý nhân quả cảm ứng. Chúng ta thông qua việc nhìn thấy các hiện tượng nhân duyên quả báo để mà kiến tánh. Người chân thật tin sâu nhân quả thì cuối cùng nhất định sẽ minh tâm kiến tánh. Tức là như Lão Tử nói, có thể nhìn thấy đạo, có thể trời người hợp nhất, hòa làm một thể với vũ trụ. Hòa làm một thể nghĩa là ta chính là vũ trụ chính là ta, không có phân biệt. Chúng ta ở đây học thì không cần học những đạo lý quá cao sâu như đạo, như tánh. Tôi vẫn chưa kiến tánh thì nói như thế nào cũng không nói rõ ràng được. Chúng ta học tập chắc chắn cho thực tế, từ những sự thật đạo lý của nhân quả, của cảm ứng để học tập. Tin tưởng lời của Mộng Đông Thiền Sư nói là cuối cùng nhất định sẽ thấu triệt về tâm tánh. Trên thực tế, những hiện tượng cảm ứng thật sự chỉ cần chúng ta lưu ý quan sát mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống thường ngày thì đều có thể nhìn thấy. Bản thân cũng có thể có rất nhiều những thể nghiệm thiết thực. Cảm ứng thật sự là đồng thời. Khi chúng ta khởi một ý niệm thiện thì cảnh giới này chính là thiện. Khi chúng ta khởi niệm ác thì cảnh giới này chính là ác. Giống như gần đây tôi nghe một vị đồng tu có kể qua một câu chuyện. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa ở đại lục Trung Quốc, có một góa phụ chăm sóc một ruộng dưa. Bà trồng dưa, chúng tôi gọi bà là Điền Góa Phụ. Bà trồng dưa, bán dưa. Bà có một người hàng xóm. Có một hôm, ông đến xin bà một ít hạt dưa. Bởi vì nhà ông rất nghèo nên muốn trồng một ít dưa để mưu sinh. Bà góa phụ này nhìn ông thì càng nhìn càng khó chịu. Ông ta nghèo như vậy có phải là muốn chiếm lợi ích của mình không? Kết quả là bà đã miễn cưỡng cho ông một ít hạt dưa mang về trồng. Nhưng từ đó về sau, mỗi ngày nhìn thấy ông thì giống như nhìn thấy một kẻ trộm vậy, luôn cảm thấy người đó sẽ đến chiếm lợi ích của mình. Nếu bị mất dưa thì người bị hoài nghi đầu tiên chính là ông. Sau đó, cải cách mở cửa, Trung Quốc thực hiện hợp tác hóa sản xuất. Trung Quốc mở cửa sản xuất nông nghiệp thì người hàng xóm của bà trồng dưa liền phát đạt. Kết quả năm đầu tiên ông trồng dưa được bội thu. Ông gánh một gánh dưa 50kg trả cho bà hàng xóm này. Bà góa phụ này nhận hai sọt dưa này, trong lòng vô cùng cảm động. Bản thân cũng rất là tự trách. Thì ra trước đây nhiều năm như vậy mình đều nhìn lầm người, luôn cho rằng ông ấy là kẻ trộm đến chiếm lợi ích của mình. Không ngờ ông ấy lại khẳng khái rộng lượng như vậy. Cho nên vốn dĩ ở ruộng dưa của bà có một căn nhà nhỏ, mỗi buổi tối bà đều đến chỗ đó để trông chừng ruộng dưa. Bởi vì sợ người ta lấy trộm của bà Điền Góa Phụ này nói không cần phải đi trông chừng ruộng dưa nữa. Anh xem, người tôi hoài nghi nhất hóa ra lại là người tốt như vậy. Vậy thì trong chừng ruộng dưa còn có tác dụng gì? Nên bà liền đem căn nhà đó dỡ bỏ đi. Bạn xem câu chuyện này rất có triết lý. Khi chúng ta dùng tâm hoài nghi, dùng tâm ghét bỏ người để nhìn người, thì thấy hóa ra mỗi một người đều đang chiếm lợi ích của ta, đều dường như là kẻ trộm. Đó là gì? Ta đang sống trong thế giới của kẻ trộm. Ta đang sống trong thế giới bị người khác chiếm lợi ích. Bạn xem, đây chẳng phải là khi con người có ác niệm thì toàn bộ hoàn cảnh đều biến thành ác hay sao? Đồng thời đó mà. Nhưng khi ý niệm của bà quả phụ này vừa chuyển đổi, bà không hoài nghi người đó nữa, mà cho rằng người đó là người tốt, thì bà nhìn mỗi người hóa ra đều là người tốt. Bà sống trong thế giới của người tốt. Thì ra ý niệm vừa chuyển đổi thì toàn bộ hoàn cảnh đều sẽ theo đó mà chuyển đổi. Đây chính là đạo lý của cảm ứng. Cho nên cảm ứng là đồng thời, nhân quả là đồng thời. Bình thường bản thân chúng ta đều có cảm nhận này. Khi chúng ta nổi giận, nhìn người đó rất ngứa mắt, liền lớn tiếng chửi mắng họ, thì toàn bộ sắc mặt của mình đều biến thành màu đỏ đen rồi. Chính mình đang ở đâu? Đang sống trong địa ngục. Đây là gì? Trong Phật Pháp nói, tâm sân hận sẽ biến hiện ra cảnh giới địa ngục. Đây chẳng phải là đồng thời hay sao? Không cần đợi đến tương lai, tâm sân giận thì tương lai cảm ứng cũng nhất định là cảnh giới địa ngục rồi. Khi chúng ta khởi tâm tham, bị dục vọng, bị lòng tham che phủ mất đi lương tâm của chúng ta, thì chúng ta đang sống trong một thế giới rất là thống khổ, không có niềm vui. Thế giới này chính là thế giới của ngạ quỷ rồi. Khi chúng ta không biết báo ân, vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, bạn sống trong tâm trạng như vậy thì chính là cảnh giới của súc sanh. Chúng ta nói là thú đội lốt người. Bạn xem, đây chính là cảm ứng. Cho nên bốn chữ thái thượng cảm ứng, cái đạo lý này rất sâu, rất sâu, rất sâu. Nó nói đều là chân tướng của toàn bộ vũ trụ ở trong đó. Đây cũng là Thái Thượng Lão Quân, cổ thánh tiên hiền, vô cùng từ bi, đem đạo lý thâm sâu như vậy, diễn đạt thành lời dễ hiểu như vậy, để nói ra cho chúng ta, khiến chúng ta nhìn thấy nhân quả báo ứng hiện thực sau đó, thì dần dần thể hội cái đạo lý này, cái lý của tự tánh này. Cảm ứng thiên này có hơn 1000 chữ, văn rất ngắn, chúng ta cũng rất dễ dàng đọc tụng, thường thường ngâm vịnh, dần dần thể hội, thì thật sự cuộc sống của chúng ta, khí chất của chúng ta, tâm thái của chúng ta sẽ dần dần chuyển biến. Ở đây chúng ta đơn giản sơ lược phân đoạn cảm ứng thiên. Tôi đem nó phân thành 5 đoạn lớn. Thứ nhất là tổng cương, chính là câu thứ nhất, Thái Thượng Ngài đã dạy, họa phúc vốn không cửa, lòng người chiêu cảm thôi, quả báo thiện hay ác như bóng theo sát hình. Câu này chính là tổng cương lĩnh của toàn cảm ứng thiên. Tiếp theo là cảnh báo, tức là Thái Thượng Lão Quân cảnh báo chúng ta, trên đầu 3 thước có thần minh nên không được phóng túng. Ở đây là nói, do vậy trời đất có vị thần, từ đoạn này đến cuối cùng là trước phải tránh xa tội lỗi. Tiếp theo là giảng về thiện nhân thiện quả. Ở đây nói phàm sự việc ở đời hợp với lẽ thì tiến, trái đạo phải tránh xa. Và đến cuối cùng là nếu muốn làm địa tiên cần 300 việc lành. Đoạn lớn này là nói chúng ta làm thiện thì được thiện báo. Tiếp theo là giảng về ác nhân ác báo. Ác nhân ác báo là từ ác là việc phi nghĩa. Đến chỗ no nê đâu chẳng thấy, thần chết đến sẵn rồi. Độ dài của đoạn lớn này chiếm 3/4 của toàn thiên, là đoạn dài nhất. Vì sao độ dài của thiện nhân, thiện quả chỉ chiếm 1/4, còn độ dài của ác nhân, ác báo lại chiếm đến 3/4? Nguyên nhân này cũng rất rõ ràng, chính là chúng ta nhân loại trên địa cầu này khởi ác niệm nhiều hơn, dễ dàng hơn thiện niệm, có khuynh hướng tạo ác, nhưng làm thiện lại tương đối khó. Trong Phật Pháp có Bách Pháp Minh Môn Luận, chính là phân tích tâm hạnh của chúng ta. Bạn xem, nó nói trong thiện pháp có 11 loại, trong ác pháp có 26 loại. Ác còn nhiều hơn gấp đôi so với thiện. Cho nên Thái Thượng Lão Quân rất từ bi, đặc biệt đem những tâm hành ác này liệt kê ra cho chúng ta, chính là vì muốn cảnh tỉnh chúng ta nhất định không được làm những điều ác này. Đoạn cuối cùng là tâm vừa khởi niệm thiện, đến cuối cùng là thấu rõ đạo lý trên, nên hành thiên cảm ứng. Đây là phần kết khuyến. Một cái là kết thúc, một cái là khuyến khích. Trong 4 ngày này, chúng ta sẽ đem 5 đoạn lớn này học tập một lượt. Chúng ta xem đoạn lớn thứ nhất, câu đầu tiên là tổng cương. Thái Thượng Ngài đã dạy, họa phúc vốn không cửa, lòng người chiêu cảm thôi, quả báo thiện hay ác như bóng theo sát hình. Thái Thượng chính là Thái Thượng Lão Quân, đó là lời Ngài nói. Thái Thượng Lão Quân là thánh nhân, nên lời Ngài nói nhất định là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Mặc dù chúng ta nói đây là lời của Thái Thượng Lão Quân, trên thực tế đây cũng là lời giáo huấn của tất cả các bậc thánh hiền. Các ngài đều nhìn thấy chân tướng sự thật, đem chân tướng sự thật này nói với chúng ta. Không phải là bản thân các ngài tự bịa đặt ra, không phải là các ngài tự sáng tạo ra một quy luật gì đó, một sản phẩm gì đó cho chúng ta xem. Không phải vậy. Cái mà họ nhìn thấy chính là chân tướng. Đợi một ngày nào đó bạn thành thánh hiền, thì các bạn nhìn thấy sẽ giống với cái họ nhìn thấy. Cho nên Thái Thượng Ngài đã dạy, trên thực tế chính là nói về chân lý. Chính là như vậy, cùng một ý nghĩa với câu đầu tiên trong Kinh Phật là như thị ngã văn. Như thị là nói chân lý, như thị, như thị. Toàn bộ Phật Pháp chính là nói như thị. Chân tướng này là gì? Họa phúc vốn không cửa, lòng người chiêu cảm thôi. Đây là nói tai họa, hoặc là phước lợi của con người thì không có cửa, mà là chính mình chiêu cảm lấy. Bạn làm thiện thì tự nhiên được phước, làm ác thì tự nhiên chiêu cảm tai họa. Báo ứng của thiện ác giống như bóng theo sát thân thể mình vậy. Bạn xem thân thể đi đến đâu thì bóng sẽ đi theo đến đó, tuyệt đối không sai lệch được. Hơn nữa là đồng thời, khi thân thể đi thì đồng thời bóng cũng đi theo. Kỳ thực đạo lý này rất sâu. Chúng ta nói hiện nay nhìn thấy rất nhiều người tạo ác, sát đạo dâm vọng, nhưng không thấy họ gặp báo ứng. Vậy thì bạn giải thích như thế nào? Trên thực tế cái lý này rất sâu. Báo ứng của họ ở trong tương lai, không nhất định là ở đời này, cũng có thể là ở đời sau. Vậy bạn sẽ hỏi, mặc dù nói là tương lai hoặc là đời sau, vậy bạn làm sao nói là đồng thời được chứ? Đồng thời phải giải thích như thế nào đây? Đồng thời này không phải là nói về mặt thời gian. Vì sao vậy? Bạn xem nhà khoa học nổi tiếng Einstein đã nói thời gian là giả, căn bản là không có thời gian. Ông nói thời gian không gian là ảo giác của con người. Nói cách khác, không có thời gian. Trong thuyết tương đối có nói thời gian đến như thế nào? Đây là tốc độ tương đối của hai vật thể chuyển động quyết định. Nếu tốc độ này khác so với tốc độ ánh sáng, thì thời gian của nó là không như nhau. Trên tàu vũ trụ phi hành tốc độ cao thì thời gian được kéo dài ra. Đây chính là hiện tượng nổi tiếng gọi là thời gian giãn nở, chứng minh thời gian là không nhất định, không phải là thật mà là ảo giác của bạn. Nói cách khác, trên lý luận bạn có thể đồng thời bước vào thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ là xem tốc độ tương đối của bạn. Đây là nói từ trên mặt vật lý. Trên thực tế là gì? Toàn bộ thời không chính là một ý niệm của chúng ta. Có ý niệm thì có vũ trụ. Ý niệm này có thể biến hiện. Đây chính là ý nghĩa mà Lão Tử nói là đạo sanh trưởng vạn vật. Nó có thể sanh dưỡng, sanh dưỡng cũng là nhất thời đốn hiện ra. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều là nhất thời đốn hiện của bạn. Cho nên khi chúng ta khởi một ác niệm thì đã định sẵn ở trong thời không của chúng ta rồi, nên tương lai sẽ có ác báo. Quá khứ, vị lai và hiện tại đều tồn tại trong vũ trụ, trong ý niệm hiện tại của bạn. Bạn chạy không thoát được, cho nên gọi là như bóng theo sát hình. Cái này lý rất sâu. Cho nên chúng ta đừng bị thời không làm mê hoặc. Chỉ cần khởi tâm động niệm thì sẽ có quả báo. Chúng ta không thể không có trách nhiệm đối với ý niệm của chính mình. Muốn được thiện báo thì chúng ta phải quán thúc ý niệm, không được khởi ác niệm. Do đó mới biết cửa của họa phước ở đâu. Cửa của họa phước chính là ở chỗ chúng ta khởi tâm động niệm mà thôi. Thời nhà Thanh có một người tên là Hoàng Vĩnh Tước. Có một hôm ông gặp một vị xem tướng, nhìn thấy ông liền nói: "Ây dạ, Hoàng tiên sinh, tướng mạo của ông là tướng đoản mạng. Ông sống không qua 60 tuổi. Hơn nữa, ông không có con cháu, không có hậu bối." Sau đó có một hôm, Hoàng tiên sinh ở trên biển gặp phải một chiếc thuyền. Thấy có một chiếc thuyền gặp phải bão lớn. Khi chiếc thuyền sắp bị lật úp trong gió lớn, chính trong giây phút khẩn cấp đó, Hoàng tiên sinh đã khởi niệm thiện muốn cứu người. Ông lập tức lấy 10 lượng vàng, kêu gọi những người lái thuyền ở bên bờ nhanh chóng đến cứu giúp. Kết quả gắng sức đã cứu được 13 mạng người. Sau đó Hoàng tiên sinh gặp lại vị xem tướng đó. Vị xem tướng này nhìn thấy tướng mạo của ông thì rất là kinh ngạc, liền nói: "Trên mặt của ông đã hiện lên những đường vân âm đức." Đường vân âm đức chính là âm đức của bạn rất dày, tướng mạo đã hiển lộ ra. Ông không chỉ trường thọ, mà hơn nữa ông sẽ có rất nhiều con cháu tốt. Sau đó Hoàng tiên sinh sinh sống đến hơn 90 tuổi. Con trai của ông cũng thi đỗ công danh. Hơn nữa, trong thời Khang Hy đã đứng đầu bảng trong kỳ thi hội, thi đậu đứng đầu tiên. Cho nên bạn xem, mặc dù Hoàng tiên sinh trước khi chưa gặp được sự việc cứu người đó, thì tướng mạo của ông là tướng không có phước báo. Nhưng khi gặp được cái duyên này, ông đã khởi lên một thiện niệm, chân thật là thực hiện ý niệm thiện này mà đi cứu người, nên vận mạng liền thay đổi, từ họa chuyển thành phước. Do đó, cửa của họa phước vốn dĩ là nằm trong ý niệm của chính bạn. Đây là câu thứ nhất. Đoạn tiếp theo là nói về cảnh báo, tức là Thái Thượng Lão Quân sợ rằng chúng ta cho rằng làm thiện là điều linh tinh vớ vẩn. Cảnh báo chúng ta, trên đầu ba thước có thần minh. Bạn làm thiện thì thần minh nhìn thấy rất rõ ràng. Bạn làm ác, họ cũng nhìn thấy rất rõ ràng, không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của thần linh được rồi. Đây là lời dặn dò vô cùng từ bi của Thái Thượng. Chúng ta xem kinh văn. Câu đầu tiên là tổng cương lĩnh, giúp chúng ta hiểu rõ những đạo lý mà thiên thần đã cảnh báo với chúng ta. Trời đất có vị thần giám sát về tội lỗi, tùy tội nặng hay nhẹ, định thọ mạng ngắn dài. Toán tức là chỉ tuổi thọ 100 ngày của con người. Đây gọi là một toán. Trên trời đều có thần minh, dưới đất cũng có thần minh. Họ gọi là tứ quán chi thần. Tư là nắm vững, nắm rõ, hiểu rõ lỗi lầm của con người. Họ đều có một cuốn sổ ghi công tội, hoặc gọi là sổ sanh tử. Hễ người làm việc thiện thì liền ghi vào cuốn sổ này, định kỳ sẽ kiểm tra một lần xem con người nghiệp thiện nhiều hay là nghiệp ác nhiều. Gọi là xét công mà ban thưởng, luận tội xử phạt. Tùy tội nặng hay nhẹ, tức là chỉ phạm tội nặng hay nhẹ để giảm đi phước lộc thọ của họ. Thọ toán này, một toán là đơn vị tính toán thọ mạng. Cứ 100 ngày, 100 ngày thì giảm bớt đi. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có cách nói tương tự như vậy. Đây là nói khi con người sanh ra thì sẽ có hai vị quỷ thần luôn đi theo. Một vị gọi là đồng sanh, một vị gọi là đồng danh. Họ đứng trên hai vai của chúng ta. Một vị giám sát việc thiện, một vị giám sát việc ác. Đây gọi là hai vị đồng tử thiện ác. Việc này rất giống với cách mà đạo gia nói. Chỉ cần chúng ta vẫn còn khởi tâm động niệm thì quỷ thần vẫn có thể giám sát, vẫn có thể kiểm soát chúng ta. Trừ khi bạn không còn khởi tâm, không còn động niệm nữa, thì bạn sẽ không bị sự điều khiển của âm dương quỷ thần nữa rồi. Trước đây có một vị thiền sư tên là Kim Bích Phong Thiền Sư. Công phu thiền định của Ngài rất cao. Cao đến mức nào vậy? Hễ nhập định thì thật sự Ngài đều có thể buông bỏ hết mọi khởi tâm động niệm. Sau đó thì quỷ thần cũng không thể tìm được Ngài. Có một hôm, Diêm Vương biết thọ mạng của vị thiền sư này đã đến rồi, nên phái hai tiểu quỷ đi bắt Ngài về để luận thiện ác trong mạng của Ngài, rồi xử lý cho đi đầu thai tiếp. Kết quả khi Ngài nhập định rồi thì hai tiểu quỷ này không thể tìm được Ngài. Sau khi nhập định thì không có hình tướng, tức là hợp thành một thể với vũ trụ. Vậy bạn đi đâu để tìm Ngài được chứ? Kết quả là bên cạnh có một vị thần thổ địa đã bày cách cho tiểu quỷ, là công phu của ông ấy vẫn chưa thành tựu. Người hãy đi lấy cái bát ngọc của ông ấy. Vị thiền sư này rất yêu thích một chiếc bát ngọc. Người đi lấy chiếc bát ngọc của ông ấy. Ông không buông được chiếc bát ngọc này. Người đi động vào chiếc bát đó thì ông sẽ xuất định thôi. Tiểu quỷ này thật sự đã gõ vào chiếc bát ngọc của Ngài để phát ra âm thanh len keng. Thiền sư ở trong định nghe thấy, liền nghĩ, ai đang động vào chiếc bát ngọc của mình vậy? Chẳng lẽ có người ăn cắp thứ mà ta yêu thích nhất sao? Bạn xem, ngày vừa khởi tâm động niệm thì lập tức định liền biến mất. Vừa xuất định thì nhìn thấy hai tiểu quỷ cầm dây sắt còng vào đầu ngài bắt đi. Lúc này thiền sư mới biết mình đã mắc lừa rồi. Vừa biết được như vậy, liền cầm chiếc bát ngọc lên đập xuống đất. Chiếc bát ngọc này đã hại ta, vẫn còn khởi tâm động niệm mà. Khi đập xuống một cái thì phát ra một tiếng xoảng. Ngài đột nhiên minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngài liền nói một bài kệ: nếu người muốn bắt kim bích phong, tức là chỉ bản thân thiền sư, trừ phi luyện sắc khóa hư không, nếu dư khóa được hư không ấy, trở lại bắt ta kim bích phong. Đây nói rõ điều gì? Khi chúng ta không khởi tâm, không động niệm, thì tâm của chúng ta giống như hư không vậy. Quỷ thần thật sự không có cách nào để kiểm soát chúng ta. Có thể nói giống như người xưa đã dạy vậy: thân ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Âm dương ngũ hành đoán mạng đều đoán không chuẩn, quỷ thần cũng không bắt được bạn. Nhưng phàm phu chúng ta thì không được. Phàm phu không cách nào để không khởi tâm động niệm được. Vừa khởi tâm động niệm thì ở trong ngũ hành rồi, vậy thì không thể trốn thoát khỏi sự giám sát của quỷ thần được. Cho nên không thể không chú trọng đến ý niệm của bản thân mình được rồi. Cho nên trước tiên hạ thủ từ việc đoạn ác niệm, đoạn trừ ác niệm, sau đó cũng phải buông bỏ thiện niệm. Ý niệm buông xuống rồi, chúng ta mới có thể thực sự hợp nhất với đạo, gọi là minh tâm kiến tánh. Đây là như nhà Nho cũng nói: khắc niệm tắc thánh. Khắc chế được ý niệm thì là thánh nhân. Cũng giống như đạo lý này vậy, khắc phục được vọng niệm của chính mình thì đó chính là thánh nhân. Chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo: thọ mạng bị tổn giảm, ác gặp cảnh nghèo cùng, chiêu cảm nhiều hoạn nạn, sống không thể ung dung, người người đều oán ghét, khó tránh khỏi hình tai. Điều lành liền xa lánh, sao xấu mang họa đến, mạng hết chết cận kề. Đoạn văn này nói quỷ thần y theo ác nghiệp của chúng ta để cắt giảm thọ mạng của chúng ta. 100 ngày 100 ngày thì sẽ cắt giảm tuổi thọ của chúng ta. Sau khi thọ mạng của chúng ta bị cắt giảm thì tự nhiên phước lộc cũng sẽ ít đi, tự nhiên sẽ bị bần cùng, gia đình suy bại, tự nhiên sẽ chiêu cảm nhiều hoạn nạn. Tức là bạn phải lo nghĩ rất nhiều thứ. Những việc lo buồn, tai họa trong gia đình bạn sẽ rất nhiều. Chúng ta nói con người sẽ càng ngày càng không vừa lòng. Kết quả là người người đều oán ghét. Ố là chán ghét. Người khác đều chán ghét họ. Vì sao vậy? Bởi vì người này tạo ác quá nhiều. Mọi người đều thích người thiện lương. Người tạo quá nhiều điều ác thì đương nhiên người người đều không thích họ rồi. Khó tránh khỏi hình tai. Người tạo ác nặng, tương lai nhất định phải chịu hình phạt. Hình phạt này có thể là hiện đời, họ sẽ gặp nạn ngồi tù. Thí dụ như tham ô nhận hối lộ, trốn thuế lậu thuế, giết người phóng hỏa, vân vân. Đời này tạo những loại ác nghiệp này thì sẽ phải ngồi tù, thậm chí sẽ bị chặt đầu, bị xử bắn. Cho dù đời này họ trốn thoát được hình phạt của dương gian, nhưng đời sau họ vẫn phải chịu sự trừng phạt của Diêm La Vương ở âm phủ rồi. Ở đó thì không thể trốn thoát được. Pháp luật ở âm phủ tuyệt đối không có chuyện lọt lưới. điều lành liền xa lánh. Người tạo ác, họ đều biến cát thành hung. Người ta nói biến nguy thành an, họ thì biến an thành nguy. Người ta thì chuyển họa thành phước, họ thì chuyển phước thành họa. Những điều này đều là họ tự nhiên chiêu cảm đến. Sao xấu mang họa đến? Điều này trong nhà đạo nói là đều có thần sao quản lý phước lộc của con người. Thí dụ họ tạo rất nhiều việc ác thì họ sẽ cảm ứng các sao xấu ác thần. Chúng ta nói là hung thần. Những điều xấu đó sẽ tương hợp với bạn, họ sẽ chạy đến bên cạnh bạn. Khi đến chỗ bạn thì tự nhiên tai họa sẽ rất nhiều. Đến cuối cùng mạng hết chết cận kề. Khi phước lộc của chúng ta bị cắt giảm hết, người xưa nói là lộc hết thì người chết. Tạo ác đến khi tội ác chồng chất, ở dương gian họ không có chỗ đứng nữa thì sẽ bị Diêm La Vương bắt đi. Sau khi bị bắt đi thì sẽ phải luận tội để mà trừng phạt, xem họ đời này tạo tác các ác nghiệp tham sân si, tạo nghiệp tham nặng thì phán đi làm ngạ quỷ, tạo nghiệp sân hận nặng thì phán đọa vào địa ngục. Nếu là ngu si, vong ân phụ nghĩa, không rõ sự lý, những ác nghiệp này bị phán làm súc sanh. Tiếp theo, đây là nói sự giám sát của thiên thần. Lại có thần tam thai giám sát về tuổi thọ, cùng bắt đầu thần quân chiếu xét tội lỗi người. Nhà đạo nói có tam thai tinh, có bắt đầu tinh. Những sau này đều là thần tiêu biểu, dùng lời hiện nay của chúng ta để mà nói thì họ đều là những sanh mạng ở các tầng không gian duy thứ khác nhau. Không gian của họ cao hơn chúng ta, cho nên những việc của loài người trên địa cầu chúng ta họ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Bởi vì chúng ta ở trong không gian ba chiều, giống như chúng ta nhìn thấy kiến vậy. Kiến chỉ ở trong không gian hai chiều. Đối với kiến mà nói, nó chỉ có một mặt phẳng, nó không có lập thể. Chúng ta nhìn kiến thì sẽ thấy rất rõ ràng, kiến không nhìn thấy chúng ta. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta ở trong không gian ba chiều thì có những sanh mạng ở chiều không gian cao hơn nhìn chúng ta, cũng giống như nhìn thấy kiến vậy, đều rất rõ ràng. Chúng ta vì tự tư tự lợi mà ở đó tranh nhau. Các vị thần linh nhìn thấy cảm thấy rất buồn cười. Bạn tranh tới tranh lui, tranh đến đâu vậy? Tranh đến ba đường ác. Họ ngự trên đầu thế nhân, đây là thật. Người xưa nói không sai, trên đầu ba thước có thần minh, ghi chép hết thảy tội, mang theo đó mà giảm. Một kỷ 12 năm, một toán cả trăm ngày. Tam thai tinh là quản lý về việc thọ yểu của con người, quản lý xem khi nào thì mạng số của bạn sẽ hết. Bắt đầu tinh thì quản lý sanh tử đại sự của con người. Khi chúng ta tạo ác thì chúng ta sẽ bị giảm kỷ toán. Kỷ là chỉ thọ mạng của con người, cứ 12 năm là một kỷ. Tạo tội nặng thì bị giảm một kỷ, tội tương đối nhẹ thì bị giảm một toán. Toán là 100 ngày. Tóm lại căn cứ vào sự nặng nhẹ của tội nghiệp để mà trừng phạt. Tiếp theo là nói trong thân, thần minh ở trong thân thể. Tam thi thần trong thân, ngày canh thân báo cáo tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tội lỗi của người đời. Tam thi thần ở trong thân thể của chúng ta. Trong thân thể của chúng ta có sanh mạng. Hiện nay chúng ta học khoa học, học y học đều biết được trong thân thể con người có vi khuẩn, hoặc là lúc trong bụng có vi trùng, có rất nhiều những sanh mạng khác nhau. Có những sanh mạng nhìn thấy được, cũng có sanh mạng không nhìn thấy được. Tam thi thần là sanh mạng không nhìn thấy được. Họ ở trong thân thể con người của chúng ta. Tam thi có thượng, trung, hạ tam thi. Thượng thi, nhà đạo nói, họ ở trên đầu của con người, khiến con người có rất nhiều tư dục. Mắt có lúc bị hoa, tóc thì rất dễ bị rụng. Đây là gì? Là kết quả của việc nghĩ nhiều, dục vọng nhiều. Chúng ta tự mình nghĩ xem. Giả dụ thường có lúc đầu óc mơ hồ, hoa mắt, choáng váng, có thể thời gian này tư dục quá nhiều, cần phải buông xuống. Đạo gia nói tư dục là do tam thi thần quấy phá. Vì sao lại quấy phá? Vẫn là do chính mình chiêu cảm. Bản thân tư dục nhiều thì thượng thi thần cũng sẽ ở bên trong thúc đẩy mạnh lên. Trung thi thần thì ở trong ruột của người. Họ quản lý người, khiến con người rất là tham ăn, rất chống quên, tức là lúc nào cũng bị chứng hay quên. Quay đầu là quên hết việc rồi. Hơn nữa khiến con người rất thích tạo ác. Hạ thi thần ở nơi chân của con người, họ khiến con người háo sắc, tham dâm, còn thích sát hại, khiến tứ chi, còn có lục phủ ngũ tạng của mình đều không được yên. Chúng ta biết phải thường xuyên nhìn lại, tự xét chính mình, xem thân thể có phải là thường có những vấn đề này xuất hiện hay không. Có vấn đề thì phản tỉnh ở đâu? Phải phản tỉnh trên ý niệm của chính mình. Có phải là gần đây mình tư dục quá nhiều rồi không? Hay là tham ăn, tham dục, hoặc là tạo ác, vân vân. Một người nếu có thể thường kiểm điểm thân tâm của chính mình, có thể cải ác hành thiện, có thể thanh tâm quả dục, vậy thì tam thi thần sẽ không có chỗ để ra tay. Cho nên bản thân chúng ta phải hiểu được, có vấn đề nhất định không được oán trời trách người, nói rằng vấn đề này của tôi dường như là do thần linh ở đó nhiễu loạn. Không phải vậy, kỳ thực là do chính chúng ta đang chiêu cảm. Tôi nhớ khi tôi học tiến sĩ ở Mỹ, có một người bạn học. Người bạn học này là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Vốn dĩ anh ấy đối với những chuyện quỷ thần, Phật giáo căn bản là không biết gì cả. Có một hôm anh ấy nói với tôi là anh ấy biết tôi đang học văn hóa truyền thống. Anh ấy nói với tôi kỳ thực là thật sự có quỷ thần. Vì sao vậy? Thường có một vị thần thường nhập vào người tôi. Anh ấy nói với tôi như vậy. Tôi hỏi anh ấy là thật sao? Bởi vì tôi nghe nói có hiện tượng ma nhập, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc đó tôi 20 mấy tuổi, cũng rất hiếu kỳ, luôn rất hứng thú đối với những sự vật mới lạ. Tôi nói vị quỷ thần này khi nào thì đến nhập vào người anh vậy? Anh ấy nói, khi nào ông ấy đến thì tôi sẽ nói cho anh biết. Kết quả là có một hôm anh ấy đến gõ cửa ký túc xá của tôi. Tôi liền mời anh ấy vào trong. Anh ấy nói, vị quỷ thần đã đến rồi. Tôi nói, chị được rồi, xin mời ngồi. tôi rót cho anh ấy một ly trà, đóng cửa lại. Tôi ngồi đối diện với anh ấy, tôi nhìn xem rốt cuộc khi họ đến thì sẽ có hình dạng như thế nào, xem có phải là anh ấy đang gạt tôi không. Kết quả không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy nhãn cầu của anh ấy lật ngược lên, tức là không nhìn thấy nhãn cầu nữa mà chỉ thấy tròng trắng. Sau đó thì bắt đầu kết thù ấn của Mật Tông và bắt đầu xướng lên câu thần chú của Mật Tông. Âm thanh này không phải là âm thanh ban đầu của anh ấy nữa, mà là âm thanh tương đối khàn của một người rất già. Hơn nữa anh ấy đọc mật chú, bởi vì trước đây tôi từng gặp một hai vị Phật sống, từng nghe họ đọc qua, cho nên không cách gì lừa tôi được. Tôi vừa nghe anh ấy đọc thì thấy đúng như vậy, đọc rất có dáng điệu. Người bạn cơ đốc giáo này không thể tự mình đọc được mật chú như vậy được. Kết thủ ấn cũng vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa, anh ấy từ đầu đến cuối ngồi cùng tôi gần 2 giờ đồng hồ, nhưng không hề nhìn thấy nhãn cầu của anh ấy, mà chỉ nhìn thấy tròng trắng mà thôi. Điều này thì không giả được rồi. Bạn không tin thì bạn trở về làm thử xem. Sau đó anh ấy dùng một âm thanh rất khàn, dùng tiếng Tây Tạng. Ông nói chính mình là một người tu sĩ tu hành trong một sơn động ở Tây Tạng. Ông đã lang thang ở bên ngoài 200 năm rồi. Ông ấy có duyên với người bạn học này của tôi, cho nên thường ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy. Ông ấy nói với tôi, có lúc tôi nghe không hiểu, khẩu âm tiếng Tây Tạng của ông rất nặng, ông không biết nói tiếng Trung Quốc cho lắm. Người bạn đồng học này của tôi là người Hoa, bình thường anh ấy và tôi dùng tiếng Hoa để nói chuyện với nhau, nhưng nói chuyện với người này, tôi chỉ có thể dùng một chút tiếng Anh để nói với ông ấy. Từ sau khi chuyện này xảy ra, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng thực sự có quỷ thần. Hơn nữa thực sự là ở trong thân người thực sự có quỷ thần. Vì quỷ thần đó nói với tôi là ông ấy và người bạn học này có duyên. Tôi thường đến chăm sóc cậu ấy, vì thần linh đó nói, nhưng cậu bé này thường khởi tà niệm, nhìn thấy phụ nữ là khởi tâm động niệm. Ông đều biết. Tôi nghe vậy thì cũng lông tóc dựng đứng. May mà tôi vẫn chưa có niệm đó. Cho nên bạn xem, nghe đến khởi tâm động niệm cũng không thể giấu được quỷ thần. Đây là chuyện chính bản thân tôi từng trải qua. Tiếp theo là nói về táo thần. Đến cuối mỗi tháng qua, táo quân ngài cũng vậy, tấu trình tại thiên tào bẩm báo việc trần gian. Nguyệt hối tức là ngày cuối cùng của mỗi tháng âm lịch, thông thường là ngày 30. Thật sự có táo thần. Táo thần quản lý một gia đình. Một gia đình tạo thiện nghiệp, ác nghiệp thì táo thần đều phải ghi chép lại. Đến ngày cuối cùng của mỗi tháng thì phải lên thiên đình để bẩm báo với Thượng Đế, đem hết những việc tạo thiện, tạo ác của người trong gia đình này bẩm báo với Thượng Đế, cũng xét công ban thưởng, luận tội trừng phạt. Rất nhiều người đều đã xem qua bài văn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký Triều Nhà Minh rồi. Đây là bản ghi chép rất chân thật. Du Tịnh Ý Công thời nhà Minh và Viên Liễu Phàm Tiên Sinh là người cùng thời đại đó. Du Công lớn hơn Liễu Phàm Tiên Sinh một chút. Vận mệnh của Du Tịnh Ý còn khổ hơn Liễu Phàm Tiên Sinh. Mặc dù 18 tuổi ông đã thi đỗ tú tài, người này rất thông minh, nhưng từ đó về sau thì không thi được công danh nữa. Người xưa nói tú tài không phải là công danh, cử nhân và tiến sĩ mới là công danh. Thời xưa tú tài, cử nhân và tiến sĩ bằng với học vị thời hiện nay. Công danh chính là học vị, giống như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thời nay vậy. Thời xưa tiến sĩ là học vị cao nhất, giống như hiện nay tiến sĩ là học vị cao nhất. Lúc 18 tuổi, sau khi Du Tịnh Ý thi đỗ tú tài, thì thi thế nào cũng đều không đỗ, chỉ có thể làm một thầy tư thục dạy học cho người ta. Ông cũng biết thiện ác báo ứng. Ông rất tin tưởng Táo Thần, rất tin tưởng Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn của Đạo Gia. Ông ở quê nhà cùng một số đồng học chí đồng đạo hợp dựng lên Văn Xương Xã. Trong Văn Xương Xã đề xướng việc quý tiết chữ viết, phóng sanh, giới dâm, giới sát, giới khẩu nghiệp, đề xướng những giáo dục đức hạnh. Điều này rất là khó được. Mỗi năm đến đêm giao thừa, ông viết sớ văn để báo cáo với Táo Thần, đem những việc thiện đã làm trong năm này ra báo cáo hết với Táo Thần. Nhưng mỗi năm vận mệnh lại càng ngày càng tệ đi. Chính người con của ông, người chết, người mất tích, cuối cùng chỉ còn lại một người con gái. Ông có năm người con trai thì chết bốn, một người thì mất tích. Đứa con mất tích đó là đứa ông yêu quý nhất, dưới lòng bàn chân còn có hai nốt ruồi, là đứa con yêu quý nhất. Bốn đứa con gái thì chết mất ba đứa, chỉ còn lại một đứa. Vợ ông vì quá đau buồn, chứ gì mà khóc đến mù đôi mắt. Trong nhà Du tiên sinh thật sự là nghèo đến mức không có đồ vật gì, thật sự gọi là bốn vách đều trống không. Đến đêm giao thừa, nhà người khác thì vui mừng ăn bữa cơm đoàn viên, bản thân ông ở nhà đối diện với người vợ mù lòa và một đứa con gái còn lại, họ chỉ có thể ôm nhau mà khóc. Trong lòng ông rất bất bình. Vì sao ta hết lòng tin tưởng Táo Thần như vậy, ta còn nỗ lực hành thiện như vậy, nhưng lại gặp phải báo ứng như thế này? Đúng lúc đang nói, lúc đang oán trời trách người, thì đột nhiên nghe thấy có một người gõ cửa. Có một vị tiên sinh họ Trương đến, mặc bộ y phục màu đen, dáng vẻ ăn mặc như một đạo sĩ bước vào. Khi bắt đầu nói chuyện, vị Trương tiên sinh này nói: "Ta biết việc nhà ông từ rất lâu rồi. Mỗi năm ông đều viết sớ vàng cho Táo Thần, cũng đều dâng sớ lên thiên đình. Thượng đế đến xem xét ông, nhưng ông không có một việc thiện nào có thể ghi chép được." Vì sao lại nói như vậy? Ông nói, ông ở Văn Xương Xã đề xướng yêu tiết chữ viết, phóng sanh, giới dâm sát, giới khẩu nghiệp. Có những điều như vậy, nhưng ông đã làm được chưa? Tiết chữ, quý trọng chữ viết. Chữ viết thời xưa là ghi chép những lời giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên quý trọng chữ viết chính là tôn trọng đạo, dùng văn để diễn đạt đạo lý. Ông còn lấy giấy có chữ viết để dán cửa sổ, còn lấy để lau bàn, chỉ là ở ngoài đề xướng quý trọng chữ viết mà thôi. Ở trên đường nhìn thấy giấy thì nhặt lên, sau đó thì đem nó đốt trước mặt người khác: "Anh xem, tôi rất trân quý giấy có chữ, làm ra dáng vẻ như vậy, nhưng ông không phải thật lòng." Quý trọng chữ viết, chúng ta phải hiểu rằng không những phải trân quý chữ trên giấy, mà còn phải trân quý chữ ở trong tâm. Thí dụ như người xưa viết chữ hiếu, hiếu của hiếu đạo, gồm có chữ lão ở trên, chữ tử ở dưới. Chữ này đại biểu ý nghĩa là đời trước và đời sau hợp thành một thể, cha mẹ và con cái là một thể. Nếu chúng ta bất hiếu, thì chữ này chẳng phải là mất hết ý nghĩa đối với bạn rồi sao? Cho nên trân trọng chữ viết, thì phải thực sự đem ý nghĩa chữ của cổ thánh tiên hiền làm được, thực hành trong cuộc sống. Đây mới chân thật là tôn trọng đối với chữ viết. Cho nên Du tiên sinh, ông vẫn chưa làm được. Ông nói phóng sanh, một bên ông phóng sanh, vẫn không phải bản thân ông chủ động phóng sanh, mà người khác bảo ông thì ông tùy hỷ theo người ta. Trong nhà vẫn thường sát sanh, vẫn ăn những thứ tôm cá. Một bên phóng sanh, một bên sát sanh thì thành thể thống gì chứ? Đây chẳng phải là lừa mình dối người hay sao? Ông nói giới dâm, miệng nói cả đời này tôi không tà dâm, không quan hệ nam nữ bừa bãi, nhưng nhìn thấy con gái nhà người ta xinh đẹp thì ông vẫn khởi tâm động niệm, nhìn thấy vẫn là lưu luyến không muốn rời. Mặc dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ông hãy nghĩ xem, nếu thật sự có cơ duyên xuất hiện thì ông có thể làm được chuyện ôm người nữ đẹp trong lòng mà không khởi tà niệm hay không? Du tiên sinh không làm được. Còn khẩu nghiệp thường hay nói những lời hà khắc, khi nói cười với nhau thường làm tổn thương người khác, khiến người ta sau khi nghe thấy rất khó chịu, rất là khó nghe. Những lời làm tổn thương lòng người là điều làm tổn hại âm đức nhất. Lúc nói chuyện, bản thân ông dựa vào chút tài văn chương của mình, thường không ngăn ngừa cái miệng của mình, không để đường lui cho người khác. Đây là việc tổn giảm âm đức nhất. Ông xem trong văn xương xã đề xướng quý tiết chữ viết, phóng sanh, giới sát dâm, khẩu nghiệp, nhưng ông đều không làm được. Những gì khác thì đừng nói đến nữa rồi. Lúc này Du tiên sinh biết người này không phải là người thông thường, mới quay đầu hạ mình quỳ xuống trước Trương tiên sinh mà cầu sám hối, thỉnh cầu Trương tiên sinh chỉ điểm cho ông. Trương tiên sinh liền khuyên ông, may mà ông còn có tâm cung kính đối với táo thần, đây là thiện căn của ông, không như người hiện tại quỷ thần gì cũng đều không tin. Đây gọi là trời không sợ, đất không sợ. Hạng người đó tạo ác thì không có cách gì để hồi đầu. Ông ấy có thể tin thần, có thể tin trời đất, tin báo ứng, người này vẫn có thể cứu. Du tiên sinh có thể cứu, cho nên thành tâm chiêu cảm, quý thần cũng rất từ bi, các ngài cũng đến ứng, đến để chỉ dạy ông phải bắt đầu sửa lỗi từ tâm. Thực sự đem những ý niệm bất thiện phải đè phục xuống. Sau khi nghe xong, Du tiên sinh đã thật làm, lập thể phát nguyện, thề làm các việc thiện, thề phải sửa đổi lỗi lầm, và cũng đem tên hiệu của mình đổi lại gọi là tịnh ý. Tịnh ý tức là ý niệm phải thuần tịnh. Thời xưa tên hiệu không phải là tùy tiện sửa đổi, cha mẹ đặt tên cho chúng ta thì không được tùy tiện sửa đổi. Du công đã đổi hiệu của ông. Sau khi đổi hiệu là nói rõ điều gì? Là công khai nói với mọi người rằng tôi thực sự phải làm, cho nên phải triệt để sửa chữa sai lầm. Mới bắt đầu làm cũng rất khó, ý niệm vẫn khởi liên tục không ngừng, rất nhiều vọng niệm dần dần sẽ được thanh tịnh. Thậm chí khi Du tiên sinh khởi nhiều ý niệm khống chế không được, đã dập đầu trước Quán Thế Âm Bồ Tát, dập đến chảy máu đầu. Sau đó kiên quyết phát thề nguyện rằng, nếu con vẫn không thể khống chế được những ác niệm này thì tương lai con nhất định sẽ đọa địa ngục rồi. Ông phát lời thề độc. Bạn xem việc sửa lỗi, đó là tập khí tật xấu từ rất lâu đến ngày nay. Nếu không dùng tâm dũng mãnh thì không thể sửa được. Sửa đến cuối cùng, ông đã thành công. Ông chân thật làm được. Lúc tịnh thì không khởi một ý niệm, hễ động thì đều là ý niệm thuần thiện. Khi ông không làm việc thì tâm không động, tâm tĩnh như mặt nước, một niệm không sanh. Phải biết, muốn tương ưng với đạo thì phải làm thế nào để tương ưng? Phải là một niệm không sanh mới có thể tương ưng. Liễu Phàm tiên sinh nói, muốn cầu trời để lập mạng thì phải từ chỗ không vọng động, không lo buồn thì mới có cảm ứng. Chúng ta muốn cải đổi vận mạng thì chúng ta phải chuyển họa thành phước. Hiện nay nói, chúng ta muốn chuyển đổi kiếp vận của địa cầu thì phải chuyển như thế nào? Phải từ chỗ không vọng động, không lo buồn thì mới có cảm ứng, tức là tu tâm thanh tịnh của chúng ta. Dùng phương pháp của Tịnh Độ Tông rất hay, dùng cách niệm A Di Đà Phật, dùng câu A Di Đà Phật này để hàng phục vọng niệm của chúng ta. Tu tâm thanh tịnh của chúng ta, khi tâm thanh tịnh thì mới có thể tương thông với đạo. Tâm không động thì thôi, hễ động thì đều là điều thiện lành, khởi lên đều là những ý niệm thuần thiện, tâm địa chân thật đạt được thuần tịnh thuần thiện. Như vậy thì toàn bộ vận mệnh đều sẽ thay đổi thôi. Đến cuối cùng, trong thời gian 3 năm, toàn bộ vận mệnh của Du Tịnh Ý đều thay đổi. 3 năm thi được cử nhân, thi được tiến sĩ, vốn dĩ không có công danh. Mấy mươi năm không có công danh, bạn xem vừa thay đổi thì ông liền đạt được công danh. Hơn nữa, càng bất khả tư nghị hơn là sau khi thi đỗ tiến sĩ ở Kinh Thành, bởi vì được một vị tể tướng đương thời giới thiệu nên ông đã quen một vị công công là thái giám. Vị Dương công công này nhận nuôi rất nhiều con trai. Kết quả đột nhiên phát hiện ra, trong số đó có một người chính là đứa con trai đã mất tích nhiều năm của Du Tịnh Ý tiên sinh. Như lòng bàn chân của nó có hai đốt ruồi rất rõ ràng. Hai cha con đều có ấn tượng, ôm nhau mà khóc, vô cùng vui mừng. Dương công công đã đem đứa con nuôi này trả lại cho Du tiên sinh. Đứa con này đã cùng cha mình trở về nhà, ôm lấy mẹ mình mà khóc. Mắt của bà bị mù, cậu đã dùng lưỡi của mình để liếm mắt của mẹ. Lúc đó đôi mắt của vợ Du tiên sinh được phục hồi lại. Đúng thật là kỳ tích. Trên thực tế, kỳ tích này cũng là cảm ứng của tâm niệm. Bạn xem tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản đã dùng nước làm thí nghiệm chứng minh tâm thiện, tâm thuần thiện thì kết tinh của nước là đẹp nhất, là cái tạo vật chất. Cơ thể người có 70% là nước. Con trai dùng tâm thuần thiện để cảm. Lưỡi của cậu, chúng ta nói nước miếng cũng có thể chữa bệnh, kết tinh đó là đẹp nhất. Sau đó Du tiên sinh sống đến 88 tuổi. Con trai của ông sanh liên tiếp 7 người con. Vốn dĩ là ông không có con cháu. Kết quả tìm được đứa con này, đã sanh được 7 đứa con trai, đều là những người có trí thức, đều là người đọc sách. Bạn xem vận mệnh đã được cải đổi như vậy đó. Cho nên thực sự có táo thần. Chúng ta cầu táo thần phù hộ thì phải cầu như thế nào? Không phải chỉ là đốt hương bái lại cầu bản thân thăng quan phát tài. Cầu như vậy là dùng tâm tham để cầu. Tâm tham là điều khiến quỷ thần coi khinh nhất. Vậy phải cầu như thế nào? Thực sự đoạn ác tu thiện, quỷ thần nhìn thấy họ đều kính trọng. Vậy thì làm sao có thể không phù hộ cho được chứ? Tiếp theo, cảm ứng thiền nói, phàm những ai có tội, nặng trừ 12 năm, nhẹ giảm 100 ngày. Câu này nói, con người chúng ta khi phạm lỗi tạo ác, ác lớn thì giảm 1 kỷ. 1 kỷ là 12 năm. Ác nhỏ là giảm 1 toán, 1 toán là 100 ngày. Phải xem thọ mạng của bạn dài bao lâu. Ví dụ nói vốn dĩ thọ mạng của bạn có thể sống đến 100 tuổi, bởi vì tạo quá nhiều việc ác nên 50 tuổi đã bị chết yểu rồi. Bạn xem hiện nay người đoán mạng rất nhiều. Người tạo ác thì thọ mạng của họ đều bị cắt giảm hết. Đặc biệt là lúc ở một mình, khi bản thân ở một mình tạo ác, không phải nói tội ác rất lớn. Nếu khi bản thân ở một mình khởi ác niệm, khởi tà tư, thì đó đều là ác rồi. Khi cái ác đó niệm niệm tương tục lên xuống không ngừng, tích lũy lại thì thật là đáng sợ rồi. Cho nên ở đây Thái Thượng hết lòng khuyên bảo dặn dò chúng ta, hết thảy các tội lỗi lớn nhỏ hàng mấy trăm, vì thế muốn sống lâu phải tránh xa tội lỗi. Các lỗi lớn nhỏ có đến mấy trăm loại, cho nên những ác báo, những việc ác nói trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng đều là nói cương lĩnh, tỉ mỉ mà thể hội, tỉ mỉ mà quan sát, thì thật sự mới phát hiện, hóa ra ý niệm của mình thật đáng sợ. Như trong Kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Đây không phải là nói đùa. Chúng ta muốn tránh tai họa, tránh tai ương, được phước báo, được thần minh phù hộ, được Phật Bồ Tát bảo hộ. Vậy thì đối với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính mình không thể không chú ý. Đạo gia nói người muốn sống lâu, đó là trong nhà đạo muốn cầu thành tiên, cầu trường thọ. Điều này cũng phải rất chú ý. Trước tiên phải tránh xa các tội lỗi. Thân thể con người có thể được khỏe mạnh trường thọ hay không? Quả thực tâm niệm là chủ tể. Nếu tâm thanh tịnh, thuần thiện thì người này không có bệnh, họ nhất định trường thọ. Bạn xem sư phụ Thượng Nhân Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng là thí dụ tốt nhất cho chúng ta. Năm nay Ngài đã 82 tuổi rồi, rất khỏe mạnh trường thọ. Mọi người ai ai cũng nhìn thấy rõ. Bạn xem mỗi ngày đều giảng kinh 2 giờ đồng hồ, thể lực này, tinh thần này, con người thông thường chưa chắc có thể đạt được. Còn có rất nhiều việc phải xử lý, nhưng đối với Ngài không hề có chướng ngại. Có thân thể khỏe như vậy, có tinh lực tốt như vậy, còn có thể trường thọ, vì bí quyết nằm ở đâu? Lão nhân gia nói đi nói lại với chúng ta là ở tâm thanh tịnh, tâm địa thuần thiện thuần tịnh, không chấp trước. Đây chính là tu đạo trường sinh. Trường sinh nói đến cứu cánh viên mãn thì nhà Phật nói là vô lượng thọ. Người muốn cầu vô lượng thọ Điều này trong Tịnh Độ Tông nói phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thì cũng là phải tránh xa tội lỗi. Cảm ứng thiên không thể không học. Trước tiên phải học cảm ứng thiên. Trước tiên phải cấm những ba cái gốc nho thích đạo, chuyển những điều ác thành điều thiện. Đây là bước thứ nhất. Nếu không hạ công phu ở đây thì cầu trường sanh, cầu sanh tịnh độ cũng chỉ là khẩu hiệu, không thể có hiệu quả chân thật. Đoạn lớn tiếp theo là Thái Thượng nói cho chúng ta về điều thiện, thiện nhân được thiện quả. Câu thứ nhất là nói tổng quát, đó là một cương lĩnh. Phàm sự việc ở đời hợp với lẽ thì tiến, trái đạo phải tránh xa. Thị đạo nghĩa là gì? Tức là hợp với đạo lý tự nhiên. Thì chúng ta phải nỗ lực mà đi làm. Hợp với đạo lý tự nhiên, trong Phật Pháp có một danh từ gọi là tánh đức. Phù hợp với tánh đức, những việc tương ưng với tự tánh, với bổn tánh, thì chúng ta phải đi làm. Phi đạo chính là trái ngược với tánh đức, không phù hợp tánh đức, không phù hợp với đạo, thì chúng ta phải trừ bỏ nó. Chính là cái ý như vậy. Câu này có thể nói là một câu tổng cương, thống lĩnh nhiều câu được nói trong phần thiện nhân thiện quả. Chữ tắc trong thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, nói rất vang dội. Tức là nói với chúng ta, phàm là những việc phù hợp với tánh đức, phù hợp với đạo nghĩa, thì chúng ta không được lùi bước, mà phải dũng mãnh hành thiện, quả quyết không do dự, không được lùi bước trên đạo nghĩa, không được khuyết thiếu trên đạo nghĩa. Chữ tắc này ý nói phải kiên định như vậy. Phi đạo phải là những việc tà ác, không phù hợp đạo nghĩa, không tương ưng với tánh đức, với bổn tánh, thì phải lập tức trừ bỏ ngay. Như một chuyện ác nhỏ thì giống như một chiếc gai độc đâm vào thịt vậy, phải lập tức rút nó ra. Nếu ác lớn thì như bị rắn độc cắn vào ngón tay, phải mang dao đến một nhát chặt đứt ngón tay đó. Bởi vì nếu không chặt đi thì chất độc đó sẽ theo máu đi vào tim vậy, thì người đó xem như xong rồi. Vậy thì phải xả, phải có một quyết tâm cương quyết như vậy. Tiếp theo, Thái Thượng Ngài nói cụ thể cho chúng ta cái gì là hợp với đạo. Phàm là hợp với đạo, tức là phù hợp với đạo nghĩa, phù hợp thiên lý lương tâm, thì chúng ta phải nỗ lực mà phụng hành. Đoạn lớn phía sau là nói về ác pháp, nó đều là trái đạo. Trái đạo thì chúng ta phải thường kiểm điểm chính mình xem có hay không. Nếu có thì phải lập tức trừ bỏ. Như vậy thì mới có thể tiêu tai tăng phước. Phía sau nói cách tích thiện hợp với đạo. Trước tiên chính mình phải làm được. Ở đây nói đường tà không thể bước, dù phòng kín không người, tà niệm quyết chẳng khởi. Tà kính tức là con đường tà ác, chính là đường tà, không được bước vào đường tà, trong phòng tối không được gạt người, ở trong phòng tối, không được lừa mình. Đường tà này không chỉ nói hành vi của thân thể chúng ta, như sát đạo dâm, những thứ này đương nhiên là tà, là ác, không được làm. Nếu khởi tâm động niệm vẫn còn tà tư, trong phòng tối vẫn khởi lên những vọng niệm tham sân si, thì phải nhanh chóng dọn dẹp chúng cho sạch sẽ, để tâm cảnh của chúng ta đạt được sự rỗng lặng sáng suốt. Là một người quang minh chánh đại, trong phòng tối thường khởi tà tư, ở bên ngoài thì giả dạng như là một chánh nhân quân tử. Lâu dần người này sẽ biến thành nham hiểm. Người có thể lừa được nhất thời, chứ không thể gạt họ được cả đời. Khi lâm chung, tướng ra đi sẽ rất là thê thảm. Chúng ta nói là chết không được nhẹ nhàng. Điều này sẽ bị vạch trần. Sau khi ra đi sẽ càng phiền phức hơn, sẽ đọa vào ba đường ác. Lừa trời thì càng không thể lừa rồi. Mặc dù ở trong phòng kín không ai nhìn thấy, chính mình có thể gạt chính mình, cũng có thể lừa người khác, nhưng không cách gì để lừa gạt con mắt của thần minh. Thực sự hiểu được đạo lý này thì ở mọi lúc, ở mọi nơi, tuyệt đối không được có lỗi với lương tâm của chính mình, phải xứng đáng với thiên lý mà dưỡng cái tâm thành kính của chính mình. Thời nhà Hán có một vị tên là Dương Chấn, có câu chuyện rất nổi tiếng là Dương Chấn Tứ Tri. Mọi người có thể đều biết câu chuyện này. Có một hôm, một người học trò của ông mang vàng đến để hối lộ ông, muốn ông thu nhận số vàng đó. Nhưng có người Dương Chấn vô cùng liêm khiết, tuyệt đối không nhận tiền hối lộ, cho dù là học trò thân thiết nhất của mình cũng không ngoại lệ. Người học trò đó nói: "Thầy không cần lo lắng, dù sao thì chuyện tối nay chỉ có thầy biết, con biết, không có ai biết đâu." Dương Chấn liền nói: "Ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết. Đã biết là ngươi, ta, trời, đất đều biết, thì làm sao có thể làm được chứ? Không thể làm trái với lương tâm của ngươi và ta được, càng không được làm trái với thiên lý." Đây chính là câu chuyện Dương Chấn Tứ Tri rất nổi tiếng. Bạn xem người xưa, đối với công phu tu tâm của chính mình đều cẩn thận như vậy. Cho dù không có người ngoài nhìn thấy sự việc đó, thì họ cũng tuyệt đối không dung túng cái ác của mình. Tiếp theo nói, phải tích công bồi đức. Ở đây nói, đức phải tích lũy. Tích đức dày rồi thì công lao thành tích mới hiển lộ ra. Trong Phật giáo thường nói công đức. Công là gì? Nếu bạn đi làm thì chính là công. Hiệu quả của công chính là đức. Cho nên chúng ta biết lời giáo huấn của Thánh Hiền thì phải nỗ lực đi làm. Như vậy mới có công đức để nói. Nếu đức không tích thì không thể cao được rồi. Việc thiện không làm thì không thể tích tụ. thiện báo sẽ rất khó hiện tiền. Vừa rồi khi giảng đến du tịnh ý công ngộ táo thần, Trương tiên sinh đó là ai? Chính là hóa thân của táo thần đến cảm thông với ông, thị hiện cho ông. Táo thần nói với du tịnh ý tiên sinh là hễ có tâm tham, hễ có tâm dâm dục, hễ có tâm vọng tưởng và các loại tạp niệm thì phải ra sức để mà trừ bỏ nó, để ý niệm của mình được thanh tịnh. Ông chỉ cần làm việc thiện, chỉ chú ý đến làm thiện, đừng nghĩ đến những cái ác. Không được nhìn việc ác của người khác, mà chỉ nhìn điều thiện của người. Làm các việc thiện, không nên cầu danh, không nên cầu báo. Bất luận việc thiện là lớn nhỏ hay là khó dễ, chỉ cần chân thật đi làm, nhẫn nại mà làm, cho dù là năng lực không đủ thì chúng ta cũng phải tận tâm tận lực. Ông chân thật tích lũy thiện hạnh như vậy, cần cù chăm chỉ, lão lão thực thực đi làm như vậy, thì hiệu quả sẽ đến rất nhanh. Táo thần còn nhắc nhở ông phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm bền bỉ. Bởi vì hành thiện, đặc biệt là ở thế gian này của chúng ta, người ác quá nhiều, người thiện thì quá ít. Muốn làm thiện cũng luôn gặp phải các loại trở ngại, mọi sự phê bình hủy báng. Bạn nói muốn thúc đẩy văn hóa truyền thống, bạn nói muốn làm giáo dục thánh hiền, thì sự phê bình đó càng nhiều hơn. Vậy thì phải làm sao? Phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm bền bỉ. Bất luận người ta phê bình như thế nào, thì lập trường vẫn kiên định một phương hướng, cứ vậy mà đi, không buông lỏng. Đây chính là tích công lũy đức. Cho nên bạn xem, du tịnh ý 3 năm thì vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, tâm vừa khởi niệm thiện, dù việc vẫn chưa làm, thần kiết tường đã thấy, bảo hộ ở kề bên, chắc chắn sẽ cảm động thiên địa quỷ thần. Một ngày 3 điều thiện chính là nhìn thiện, nói thiện, hành thiện. Cả ngày 3 điều này đều là thiện. Mắt nhìn là điều thiện, không nhìn điều ác của người, chỉ nhìn điều tốt lành của người khác, không chú ý đến lỗi lầm của người khác, không phê bình người khác. Đây là nhìn thiện. Nói thiện là miệng thanh tịnh, không nói xấu người khác, tuyệt đối không nói những lời lừa người, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Hành thiện là hành vi phải thiện. Đây là 3 điều thiện. Mỗi ngày đều làm 3 điều thiện này thì 3 năm trời ắt ban phước lành. Vô tình ý công chính là 3 năm thì cải tạo được vận mệnh. Trên thực tế, 3 năm cũng là một cách nói phương tiện. Thực sự là nói điều gì? Một niệm thiện thì toàn bộ vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ biến thành thiện lành. Mấu chốt ở chỗ chúng ta có phải là từng niệm, niệm niệm đều là thiện hay không? Nếu niệm này là thiện, niệm tiếp theo lại là ác, thì vận mệnh làm sao có thể thay đổi được chứ? Cho nên tích công bồi đức chính là niệm niệm phải tích lũy, tích lũy thiện niệm của chúng ta. Tiếp theo nói thương yêu cả muôn loài. Câu này nói phải có tâm từ bi đối với vạn vật. Vì sao vậy? Bởi vì chân tướng trong vũ trụ là vạn vật và ta là cùng một gốc, là một thể với ta. Thánh nhân ba nhà, Nho Thích Đạo đều nói như vậy. Lão Tử nói trời đất và ta là cùng một gốc, vạn vật và ta là một thể. Nhà Nho nói bạn xem Đệ Tử Quy nói phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất, đều là một thể mà. Nhà Phật nói càng tường tận hơn. Nhà Phật nói vũ trụ vạn vật là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vũ trụ là ai? Là tâm của ta. Tâm ta và vũ trụ là một. Cho nên chúng sanh là ai? Chính là ta, chính là tâm của ta, là một thể mà. Cho nên tâm từ bi của chúng ta là thiên đạo tự nhiên, vốn dĩ là nên có tâm từ bi, thương yêu cả muôn loài, là đối với hết thảy vạn vật đều có tâm yêu thương, không được làm tổn hại chúng. Ngay cả mũi sâu kiến trên đất cũng không được làm thương hại. Vì sao vậy? Vì nó và ta là cùng một thể. Phàm những vật có khí huyết, phàm những vật có linh tri thì đều là cùng một thể với chúng ta. Cho nên vì sao chúng ta phải ăn chay? Bởi vì thịt là lấy từ thịt của động vật. Động vật thì cảm nhận được sự đau khổ rất mạnh mẽ. Khi chúng ta giết hại động vật thì nỗi đau thống khổ của động vật đó chính là nỗi đau thống khổ của chính chúng ta. Vì sao vậy? Vì động vật đó là đồng một thể với ta. Có tâm từ bi như vậy thì làm sao có thể làm tổn hại động vật được chứ? Như tổn hại chính mình thì làm sao có thể làm được chứ? Lại nói, vậy bạn làm tổn hại thực vật thì sao? Làm tổn hại thực vật là bất đắc dĩ. Thực vật cũng cùng là một thể với ta mà. Nhưng đối với sự cảm thọ khổ vui của nó, không có sự phân biệt như vậy. Như động vật thì cảm nhận rất sâu, sự thống khổ của chúng rất sâu sắc. Đương nhiên chúng ta sẽ chọn động vật có cảm thọ đau khổ sâu hơn một chút, để yêu thương nhiều hơn một chút. Đối với thực vật mà nói, bởi vì chúng ta vẫn còn phải ăn cơm thì không thể không làm như vậy được. Cho nên ăn thực vật cũng phải có tâm hổ thẹn. Chúng ta có tâm như vậy để đối xử với vũ trụ vạn vật, đối với trời đất, thì điều này sẽ cảm ứng đạo giao với trời đất. Trên thực tế, động vật đều có linh tri. Như chúng ta thường đi phóng sanh, khi đem thả một số cá, cá chạch xuống sông, thả xuống biển, nhìn thấy trước khi chúng bơi đi thì đều muốn như là nhảy khỏi mặt nước để mà lộ thân thể của chúng, dường như muốn nói lời tạm biệt với bạn. Chúng đều cảm ơn bạn. Cho nên động vật giống con người chúng ta đều có khí huyết, đều có cảm thọ. Khi chúng ta có tấm lòng từ bi như vậy thì Lão Tử nói là đạo. Cửa Phật nó là Phật tánh. Chúng ta đều có thể dễ dàng tương ưng. Cho nên trong tịnh nghiệp tam phước, đặc biệt nhắc đến là từ tâm bất sát, không sát sanh, vốn dĩ là điều đầu tiên trong thập thiện nghiệp đạo. Đặc biệt nhắc đến không sát sanh là có dụng ý rất sâu. Dần dần khi đem ái tâm từ tâm từ bi mở rộng đến vũ trụ vạn vật, hòa thành một thể với vũ trụ, thì lúc này khởi tâm động niệm đều tương ưng với thiện. Loại quả báo đó thực sự gọi là đại viên mãn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học đến đây thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Vô cùng cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.